Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 21 tháng 4 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày một vài suy nghĩ của Linh Mục André Đỗ Xuân Quế dòng Đa Minh về mệnh lệnh hãy đặt Kinh Thánh trong tầm tay chúng con. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho Thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Tính cách liên tục giữa hai triều giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và Benedicto thứ 16. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, nhân dịp kỷ niệm một năm Đức Benedicto thứ 16 được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tọa Roma, Đức Hồng Y Zenon Krocholeski, người Ba Lan, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, đã nhận định rằng tính cách liên tục giữa hai triều giáo hoàng được nhìn thấy rõ ràng. Hai vị giáo hoàng có cùng một tinh thần. Hơn nữa, Đức Benedicto thứ 16, khi còn là Hồng Y, đã là một trong những cộng sự viên gần gũi nhất và chính yếu của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo giải thích thêm rằng, mỗi vị giáo hoàng đều có căn cước riêng, cách thức riêng. Đức Benedicto thứ 16 không phải chỉ bắt chước vị tiền nhiệm của Ngài mà thôi. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được chọn lên ngay tòa Roma vào hạng tuổi còn trẻ, nghĩa là vào hạng tuổi 20 năm trẻ hơn Đức Benedicto thứ 16. Được biết, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được chọn lên ngay tòa Roma vào hạng tuổi 58. Còn Đức Benedicto thứ 16 được chọn lên ngay tòa Roma vào hạng tuổi 78. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là một con người thể thao, đầy sức khỏe lúc đó, nên Ngài có thể di chuyển đây đó và đi viếng thăm một vụ nhiều nơi. Đức Benedicto thứ 16 tuy vào tuổi đã cao, nhưng cũng có thể nói là có sức khỏe tốt trong hạng tuổi của Ngài, và có tinh thần minh mẫn, an bình, được thể hiện trong ngôn ngữ Ngài dùng để diễn tả tâm tư mình. Với cuộc họp tất cả các vị Hồng Y vào ngày 23 tháng 3 vừa qua, liền trước công nghị Hồng Y trong hai ngày 24 và 25 cùng tháng 3, để bổ nhiệm thêm những tân Hồng Y, Đức Benedicto thứ 16 cho thấy Ngài muốn nhờ đến tính cách tập đoàn nhiều hơn, và trong tương lai, Ngài sẽ triệu tập thường hơn những cuộc họp tương tự, vì quý vị Hồng Y là những vị cố vấn và cộng sự viên chính yếu của Đức Giáo Hoàng. Tin Việt Nam. Thánh lễ phong chức linh mục tại Phát Diệm. Lúc 10 giờ ngày 19 tháng 4, tại nhà thờ chính tòa Phát Diệm, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến đã chủ sự lễ phong chức linh mục cho năm thầy phó tế, đó là thầy Phaolô Nguyễn Văn Định, thầy Giuse Phan Thanh Hưởng, thầy Gioan Đỗ Văn Khoa, thầy Phaolô Trần Văn Thảo và thầy Phaolô Nguyễn Tất Ứng. Các thầy đã mãn khóa tại Đại chủng viện sau biển Nha Trang. 92 linh mục trong và ngoài giáo phận Phát Diệm đã cùng đồng tế với Đức cha trong thánh lễ phong chức này. Khoảng 10.000 giáo dân đã về dự thánh lễ trong tinh thần hiệp thông cầu nguyện cho các tân chức và hân hoan mừng tuần Bát Nhật phục sinh. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân lành ban cho cánh đồng truyền giáo của giáo phận Phát Diệm ngày càng có thêm nhiều thợ gặt lành nghề làm việc cho nước Chúa. Tin Hoa Kỳ. Một tổ chức phò sự sống có trụ sở đặt tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, đang lên tiếng thúc giục vị thống đốc của tiểu bang Hawaii hãy phủ quyết đạo luật cho phép những cuộc phá thai vào thời kỳ cuối. Tại tiểu bang có tinh thần đón chào này. Đạo luật HB 1242 sẽ cho phép những cuộc phá thai vào các thời kỳ cuối, được diễn ra tại các cơ sở phá thai hay tại văn phòng riêng của bác sĩ. Đạo luật này cũng dẹp bỏ đi những đòi hỏi có liên quan đến tình trạng di trú, có phải thuộc địa phương hay không, từ đó dọn chỗ cho một làn sóng du lịch phá thai từ các tiểu bang khác của nước Mỹ đổ về tiểu bang Hawaii này. Linh mục Thomas Eutanoyer, chủ tịch của Hội Sự Sống Con Người, viết trong bản thông cáo rằng, một nhóm nhỏ những người có thế lực đang áp lực và đẩy một đạo luật phá thai mang tính cực đoan nhất trong lịch sử thế giới trên những con người tuyệt vời của tiểu bang hòn đảo Hawaii. Linh Mục viết tiếp, nền văn hóa của tiểu bang Hawaii chính là một nền văn hóa nổi tiếng nhất thế giới về việc tôn trọng phẩm giá của mạng sống con người và việc cử hành mọi sinh hoạt mang tính chất của gia đình, gọi là tinh thần Ohana của tiểu bang Hawaii. Nếu vị thống đốc thuộc đảng Cộng hòa của tiểu bang Hawaii không bác bỏ dự luật phá thai cực đoan này, thì Hawaii sẽ chuyển từ tiểu bang có tinh thần đón chào thành tiểu bang phá thai chỉ trong vòng 9 ngày ngắn ngủi mà thôi. Tin Ba Lan. Theo tin của hãng thông tấn Pháp, Ngân hàng Trung ương Ba Lan đã cho trình làng một đồng bạc có in di ảnh Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị từ trần hôm ngày 2 tháng 4 năm 2005. Đây chỉ là loại tiền dành cho những người sưu tầm. Các nhân viên điều hành nhà băng Trung ương Ba Lan đã loan báo rằng, đồng bạc có giá trị 50 đồng Ba Lan, tương đương khoảng 13 đồng euro, sẽ được phát hành kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2006, là ngày kỷ niệm 28 năm Đức Hồng Y Ba Lan Karol Wojtyła được bầu làm giáo hoàng. Đồng bạc giấy này có in nhiều biểu tượng tôn giáo có liên quan đến Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, những niên hiệu triều giáo hoàng của Ngài, trích dẫn những lời của Ngài và cả chữ ký của Ngài. Ngân hàng không cho biết sẽ in bao nhiêu đồng giấy bạc này. Đây là đồng bạc giấy đầu tiên có in di ảnh Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị ở Ba Lan. Nhưng trước đó, đã có 12 loại tiền đúc bằng vàng hay bạc có hình của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị được phát hành. Tin Bắc Mỹ. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Pháp, đăng lại một cuộc thăm dò của hãng Ipsos thực hiện cho nhóm báo chí Canvas, được phát hành vào Chủ nhật Phục sinh, cho thấy ảnh hưởng tai hại có chiều hướng gia tăng của cuốn tiểu thuyết Da Vinci Code trên niềm tin của dân chúng. Sau đây là kết quả cuộc thăm dò. Đại đa số dân chúng tại Canada và Hoa Kỳ vẫn tin vào sự phục sinh của Chúa Kitô được mừng kính vào đại lễ phục sinh. Nhưng con số những người không tin vào biến cố phục sinh có chiều hướng gia tăng. 78% dân chúng Hoa Kỳ và 73% dân chúng Canada tin rằng Chúa Giêsu đã chết trên thánh giá trước khi Ngài sống lại để tiến vào cuộc sống vĩnh cửu.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài suy nghĩ của Linh Mục André Đỗ Xuân Quế, dòng Đa Minh, về mệnh lệnh Hãy đặt Kinh Thánh trong tầm tay chúng con, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hãy đặt Kinh Thánh trong tầm tay chúng con. Đó là lời Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 trong sứ điệp gửi các bạn trẻ khắp nơi nhân ngày lễ lá mùng 9 tháng 4 năm 2006. Sứ điệp này được hãng thông tấn Zenith đăng tải và phát hành ngày 27 tháng 2 năm 2006, ấn bản tiếng Pháp với lời lẽ như sau. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Ngày lễ lá năm nay sẽ được cử hành trong các nhà thờ tại các hội thánh địa phương. Đây là một độ đường để tiến tới ngày Đại hội Quốc tế giới trẻ sẽ khai diễn tại Sydney, Úc Châu vào tháng 7 năm 2008. Nội dung chính yếu của sứ điệp nói trên có những đoạn đáng chú ý như sau. Sự hiện diện triều mến của Thiên Chúa qua lời người là một ngọn đèn xua tan bóng tối, gây sợ hãi và soi chiếu con đường đi, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất. Xây dựng đời sống của các con trong Chúa Kitô bằng cách vui vẻ đón nhận lời người và đem lời người dạy ra thực hành. Hỡi các bạn trẻ của thiên niên kỷ thứ ba, đó phải là chương trình của các con. Các con đừng sợ, hãy tin tưởng vào người, thì chúng con sẽ không phải thất vọng. Các bạn trẻ thân mến, cha khuyên các con hãy trở nên những người thân thiết với Kinh Thánh. Hãy đặt Kinh Thánh trong tầm tay của các con, để Kinh Thánh trở nên như một thứ địa bàn chỉ đường cho các con theo. Khi đọc Kinh Thánh,
các con phải học cho biết Chúa Kitô. Về điểm này, Thánh Geronimo lưu ý, không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô. Các bạn trẻ thân mến, ngay từ bây giờ, trong bầu khí lắng nghe thường xuyên lời Chúa, các con hãy kêu cầu Chúa Thánh Thần là thần khí ban sức mạnh và lời chứng để làm cho chúng con có khả năng công bố tin mừng cho đến tận cùng cõi đất mà không sợ hãi. Xin Đức Mẹ Maria hiện diện tại nhà tiệc ly cùng với các thánh tông đồ trong thời gian chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống, làm mẹ và người hướng dẫn các con. Xin người dạy chúng con biết đón nhận lời Chúa, tuân giữ và suy niệm trong lòng, như người đã làm trong suốt cả đời mình. Xin mẹ khuyến khích chúng con nói lời xin vâng với Chúa bằng cách sống tinh thần vâng phục trong đức tin. Xin mẹ giúp các con vững vàng trong đức tin, kiên trì trong đức cậy, bền vững trong đức ái, luôn sẵn sàng vâng nghe lời Chúa. Cha cầu nguyện và hoan hỷ ban phúc lành cho các con. Ngày này trong năm nay sẽ được cử hành trong các nhà thờ tại các hội thánh địa phương, và đó sẽ là một dịp tốt để khơi sống lại ngọn lửa hăng say phấn khởi đã nhen nhúm tại Colonia. Ngọn lửa ấy, nhiều người trong các con đã mang về cho gia đình, cho họ đạo, các hội đoàn và phong trào của các con. Đó cũng là thời cơ đặc biệt trong cuộc lữ hành trần thế, để lôi kéo về với Chúa Kitô các thế hệ mới là số đông bạn bè của các con. Thánh Thần đứng đã hướng dẫn dân được tuyển chọn khi linh hứng cho các tác giả Kinh Thánh, cũng mở lòng cho các tín hữu hiểu mọi điều chứa đựng trong đó. Chính Thánh Thần hiện diện tích cực trong thánh lễ, biến đổi bánh và rượu thành mình và máu Thánh Chúa Kitô khi linh mục đọc lời truyền phép, để bánh và rượu trở nên của ăn thiêng liêng cho các tín đồ, để tiến bước trong cuộc lữ hành trần thế về quê trời. Tất cả chúng ta đều cần được nuôi dưỡng bằng lời và bánh ban sự sống đời đời. Hai thứ này không thể tách rời nhau. Các bạn trẻ thân mến, các con hãy yêu quý lời Chúa và yêu mến hội thánh. Khi dạy các con quý chuộng sự phong phú của lời Chúa, hội thánh dẫn đưa các con tới kho tàng có giá trị vô cùng lớn lao. Các con hãy yêu mến và theo hội thánh. Hội thánh đã nhận được từ nơi đứng sáng lập, sứ mệnh chỉ cho loài người con đường hạnh phúc đích thực. Không dễ gì nhận biết và gặp được hạnh phúc chân chính trong thế giới chúng ta đang sống, nơi con người luôn bị lệ thuộc vào những luồng tư tưởng coi mình là tự do. Những luồng tư tưởng này đưa con người tới chỗ ngộ nhận hay tạo ra những ảo ảnh về các hệ ý thức sai lạc, cần phải cởi trói cho tự do và chiếu sáng bóng đêm mà nhân loại đang lần mò bước đi trong đó. Chúa Giêsu đã chỉ cho cách phải làm thế nào. Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông. Ngôi lời nhập thể, lời của chân lý làm cho chúng ta được tự do và hướng tự do của chúng ta về sự thiện. Các bạn trẻ thân mến, các con hãy năng suy gẫm lời Chúa và để cho Thánh Thần trở nên người thầy của các con. Bây giờ các con sẽ khám phá ra rằng tư tưởng của Chúa không phải là tư tưởng của loài người. Chúng con sẽ được đưa tới chỗ ngắm nhìn Thiên Chúa thật và đọc các biến cố lịch sử với con mắt của người. Các con sẽ được nếm cảm trọn vẹn niềm vui phát sinh từ sự thật. Ngoài ra, Đức Giáo Hoàng còn chỉ cho một phương thế bảo đảm để đào sâu và thưởng thức lời Chúa, tức phương pháp đọc Kinh Thánh, gọi là Lectio Divina. Phương pháp này hệ tại những bước sau đây. Từ Lectio, nghĩa là đọc. Đọc đi đọc lại một đoạn Kinh Thánh, lựa những ý tưởng chính, nhớ lấy, rồi qua Meditatio, nghĩa là suy gẫm trong lòng, để hướng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa, mà tìm hiểu điều người muốn nói hôm nay cho đời sống cụ thể. Đoạn tới, Oratio, nghĩa là nguyện. Trong Oratio, ta chuyện giảng với Thiên Chúa qua một cuộc đối thoại trực tiếp, đưa ta tới contemplatio, nghĩa là ngắm. Ngắm giúp giữ cho lòng ta chú ý đến sự hiện diện của Chúa Kitô mà lời của Người, như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em. Trên đây là những nét chính yếu trong sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, gửi giới trẻ vào ngày 9 tháng 4 năm 2006, để chuẩn bị xa cho ngày Đại hội Quốc tế Giới Trẻ năm 2008. Những lời lẽ trong sứ điệp này rất phù hợp với tinh thần năm lời Chúa tại quê hương chúng ta. Ích lợi của những lời này chắc chắn sẽ không nhỏ, không nguyên vì cho giới trẻ, mà còn cho tất cả những ai đem ra áp dụng và thi hành. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài suy nghĩ của Linh Mục Andre Đỗ Xuân Quế dòng Đa Minh về mệnh lệnh hãy đặt Kinh Thánh trong tầm tay của chúng con. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Trong niềm vui của mùa phục sinh, xin được gửi đến quý vị và các bạn bài viết có tựa đề Hạnh phúc trần gian và tinh thần chân phúc của Linh Mục Đỗ Xuân Quế. Khát vọng sâu xa và thầm kín nhất của con người là hạnh phúc. Người ta sinh ra để được hạnh phúc, và cuộc đời của mỗi người trên trần gian này cũng là một cuộc tìm kiếm hạnh phúc không ngừng. Quan niệm về hạnh phúc của mỗi người một khác, nhưng hạnh phúc vẫn là một mối bận tâm lớn của con người. Vì thế, có thể nói, người ta sinh ra, lớn lên và ngay cả chết nữa cũng là để được hạnh phúc. Nhưng thử hỏi, mấy ai đã được hoàn toàn hạnh phúc trên cõi đời này? Vậy, hạnh phúc phải chăng là một điều viển vông hay một giấc mơ không bao giờ đạt tới? Như thế, bàn về hạnh phúc có phải là một điều không tưởng và một cách thế ru ngủ lòng mình hay không? Phải nhận rằng có hạnh phúc ở đời này. Chẳng vậy, tại sao người ta vẫn cầu cho nhau trăm năm hạnh phúc, và thường bàn tán với nhau về hạnh phúc của người này người kia? Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật thực tiễn vẫn luôn xưng tụng và cổ võ cho những hình thức hạnh phúc ngay trên cõi đời. Những người theo hai thuyết này muốn thiết lập những thiên đường ngay nơi hạ giới, chứ không phải chờ đợi một thiên đường nào khác ở bên kia thế giới. Hạnh phúc mà họ theo đuổi, cũng như đang tìm cách thực hiện, diễn ra dưới mắt mọi người như là một cái gì vừa tầm tay, uyển chuyển và linh động, tùy theo hoàn cảnh và điều kiện sống của mỗi người. Đó là quan niệm thông thường của mỗi người và có thể tạm gọi là hạnh phúc khả giác. Gọi là khả giác tất cả những gì người ta có thể nếm cảm, nhìn xem, rung động hay vui thích. Bởi vậy, ăn thấy ngon là sướng, ngủ đầy giấc là khoái, nhìn cho thỏa mắt là thú, được như điều ước nguyện là vui, kiếm được điều đang tìm là thích. Vui sướng, thỏa thích, khoái lạc, mãn nguyện, thú vị, phỉ chí, sung sướng, đều là những từ ngữ tương đối đồng nghĩa để diễn tả hạnh phúc khả giác của con người. Phần đông, khi nói đến hạnh phúc, đều hình dung và diễn tả ra như thế. Tuy hạnh phúc được bao gồm trong những chữ đó, nhưng mỗi chữ lại diễn tả một nét hạnh phúc khác nhau. Thí dụ bảo rằng người ấy sướng thật. Chữ sướng ở đây, theo nghĩa thông thường, là không phải khổ. Người ta vẫn cho là sướng những ai ăn trắng, mặc trơn, không phải chân lấm tay bùn, được thảnh thơi nhàn hạ, gặp may mắn về đường tình duyên hay của cải vật chất, vân vân. Hay bảo rằng đi tu sướng thật. Người ta cho đi tu là sướng ở chỗ không phải lo ăn mặc, tinh thần được thảnh thơi, không phải bận tâm những chuyện như người trần gian, và được xã hội vị nể ưu đãi, vân vân. Xem thế, sướng ở đây được coi như một trạng thái an hưởng, một tình thế kéo dài lâu hay chóng tùy theo những điều kiện vật chất nó đem lại cho người hưởng thụ. Vì thế, khi không còn được hưởng những điều kiện tạo ra cái sướng, thì lúc đó con người lại hết sướng rồi. Thành ra, nếu hiểu hạnh phúc theo nghĩa sướng, thì hạnh phúc đó chỉ là một tình trạng khả giác mau qua. Khi nó qua rồi, người ta lại cảm thấy mình khổ. Ngoài ra, nghe người ta cũng thường bảo, thích nhỉ, sướng nhỉ, mê ly chưa, mùi quá, sướng ghê. Tất cả những chữ này đều bộc lộ những giờ phút sung sướng người ta đã trải qua. Tuy có sướng thật nhưng là cái sướng trong giây lát. Mà thường người ta lại ưa đi tìm những thứ này lắm, nhất là khi gặp khó khăn hay phải buồn rầu. Nếu có ai nói tới hạnh phúc ở ngoài phạm vi khả giác, thường người ta hay tỏ vẻ hoài nghi và coi đó là chuyện mơ hồ. Thông thường ai cũng cho rằng hạnh phúc phải là cái gì mình có thể hưởng thụ ngay được bằng giác quan. Vì thế, có thể định nghĩa, hạnh phúc khả giác là một tình trạng mà trong đó mọi khát vọng và khuynh hướng của con người được thỏa mãn cách đầy đủ và tức thời. Cũng cần nói ngay là hạnh phúc khả giác tùy thuộc khá nhiều ở hoàn cảnh bên ngoài. Do sự tùy thuộc này mà hạnh phúc cũng trở nên hạn chế. Giữa hạnh phúc và hoàn cảnh bên ngoài luôn luôn xuất hiện một tình thế căng thẳng, khiến con người như bị giằng co xâu xé. Đang được bình yên mạnh khỏe, đôi khi tự nhiên lại băn khoăn lo lắng, không biết tình trạng này kéo dài bao lâu. Thường, chính những lúc được đầy đủ sung sướng nhất, người ta lại hoài nghi lo lắng, không biết có được mãi như thế này chăng? Bởi vậy, trong hạnh phúc dường như bao giờ cũng có một bóng mây chập chờn. Trừ ra khi người ta nghĩ rằng gió mát mặt lúc này hay lúc ấy, sự gì phải đến sẽ đến, hơi sức đâu mà bận tâm. Vì thế có người nói rằng hưởng hạnh phúc thì luôn luôn làm cho hạnh phúc bớt đi. Hay bi quan hơn một chút, hạnh phúc là một câu nói láo, vì theo đuổi nó mà sinh ra không biết bao nhiêu tai họa cho cuộc đời. Bởi vậy, nhiều khi trong chính lúc thịnh vượng may mắn nhất, có người lại tưởng như mình đang sống trong mơ. Tình trạng căng thẳng này càng thấy rõ khi con người phải đối mặt với gian nan thử thách. Thí dụ, khi đau mới biết sức khỏe là quý, khi bị bom đạn mới thấy hòa bình là một đặc ân. Thành ra nói được rằng hoàn cảnh bên ngoài chi phối con người trong vấn đề quan niệm và hưởng thụ hạnh phúc. Hạnh phúc không hoàn toàn tùy thuộc con người. Tuy con người có thể tạo điều kiện để tìm ra nó, nhưng những điều kiện đó nhiều khi lại như ẩn hiện và thoát khỏi bàn tay con người. Là người, ai chả muốn tạo ra những điều kiện để được hạnh phúc, nhưng vẫn có người cố tạo ra mà không được. Đó là khi người ta muốn tình thế, sự đời diễn ra theo ý mình, nhưng lại không như thế. Nếu xoay hướng được hoàn cảnh bên ngoài, thì nhiều người đã không phải khổ. Chính vì thế mà hạnh phúc tùy thuộc một phần ở hoàn cảnh bên ngoài. Khi hoàn cảnh thuận lợi, thì người ta bảo là may. May rủi là khi hoàn cảnh bên ngoài xảy ra thuận lợi hay không thuận lợi, với điều người ta mong ước. Phúc họa cho con người cũng một phần tùy thuộc ở may rủi đó. Bởi vậy, con người khó chủ động trong hạnh phúc khả giác. Tuy vẫn có thể thụ hưởng như một thứ thụ hưởng nhất thời. Ngoài những hoàn cảnh bên ngoài có thể ảnh hưởng đến con người trong vấn đề hạnh phúc, người ta lại còn thấy hạnh phúc khả giác phải đối phó với một khuynh hướng khá quan trọng. Đó là khuynh hướng vị kỷ. Điều này rất dễ hiểu, vì tự nhiên ai cũng muốn được sung sướng hạnh phúc. Chính khuynh hướng này thu hút mọi khả năng và cố gắng của con người trong việc kiếm tìm hạnh phúc. Người ta mong được hạnh phúc để thỏa mãn lòng mình, mà lòng người lại thích những gì dễ cảm. Thành ra, trong phạm vi khả giác, khuynh hướng vị kỷ tỏ ra rất mạnh mẽ, như khi đói ai cũng muốn ăn, và khi ăn rồi thì cảm thấy dễ chịu vì không còn bị cơn đói giày vò, và có khi còn thú vị nữa vì đã được ăn ngon. Không ai cấm người ta cảm thấy cái thú vị đó. Có điều, nếu ăn để chỉ tìm cái thú vị đó, chứ không phải vì cần thiết, thì vấn đề lại khác. Tìm vui để tạo ra khoan khoái, dễ chịu cho mình, từ xưa đến nay, vẫn được xem như một hình thức hạnh phúc thông thường. Hạnh phúc mà không chứa đựng vui thích bên trong đối với phần đông vẫn chưa phải là hạnh phúc. Ngoài hạnh phúc khả giác ra, lại còn có một loại khác không tùy thuộc ở điều kiện vật chất bên ngoài bao nhiêu. Đó là hạnh phúc tinh thần hay luân lý, phát xuất từ hoạt động nhân đức. Thuộc loại này là những ai làm việc thiện hay có khả năng thắng vượt khó khăn và chịu đựng hoàn cảnh. Thật vậy, mỗi khi làm xong một việc thiện, tự nhiên ai cũng cảm thấy vui. Đây là một niềm vui thanh thoát vượt lên trên những điều kiện vật chất. Vì là một niềm vui tinh thần nên nhiều khi không hiện ra náo nhiệt bên ngoài và cũng ít tùy thuộc ở điều kiện vật chất hơn. Đó là niềm vui và hạnh phúc của các bậc hiền nhân, có thể chấp nhận cái nghèo vật chất hay không cần nhiều thứ vật chất bên ngoài, mà vẫn nếm cảm được hạnh phúc bên trong. Vì thế, có những người bên ngoài xem ra chẳng bằng ai, nhưng bên trong lại có một tâm hồn rất phong phú và một sức chịu đựng phi thường. Do đó, hạnh phúc tinh thần là phần thưởng chính đáng cho những tấm lòng ngay thẳng, nghèo tiền nhưng giàu lòng nhân ái. Xem thế thì hạnh phúc ở đây khác với hạnh phúc do may rủi, vì may rủi không thuộc quyền định đoạt của con người. Còn hạnh phúc tinh thần là do con người tạo ra bằng lòng nhân nghĩa và đạo đức của mình. Nó không tùy thuộc ở hoàn cảnh bên ngoài cho bằng xu hướng bên trong, đành rằng phải có hoàn cảnh phù hợp với khung cảnh, bầu khí, lòng người, thời cuộc, con người mới dễ dàng hoạt động cho đạo đức hơn. Đây là một thứ hạnh phúc phát sinh từ lòng người, là kết quả do sự lựa chọn với nhiều hy sinh phấn đấu. Phải chăng, vì vậy mới có những người tìm được niềm vui trong đau thương và bằng lòng chấp nhận cực khổ ngoài thân xác để đổi lấy niềm vui trong tinh thần. Đó là trường hợp những vị anh hùng hay các bậc thánh nhân. Cuối cùng, có một thứ hạnh phúc lạ đời, không thể nào hiểu nổi ngoài tinh thần đức tin. Đó là hạnh phúc theo tinh thần tám mối phúc thật. Thật thế, bài giảng trên núi của Chúa Giêsu là một bản văn khó chấp nhận vì tính chất dường như ngược đời của nó. Trái hẳn với thói thường của người trần gian, bao giờ cũng đặt hạnh phúc trên căn cứ của sự giàu sang phú quý, danh giá, thế lực hay vui thú. Chúa cứu thế lại đặt hạnh phúc thật trên tinh thần nghèo khó, khiêm nhường, thanh tịnh, trên sự cố gắng giải thoát lòng mình cho khỏi những ràng buộc quá khứ nặng nề của vật chất. Người rao giảng tinh thần nghèo khó khuyên người ta tìm sự công chính, an ủi kẻ buồn phiền, đau khổ vì bị bách hại. Hạnh phúc mà người hứa cho trần gian thuộc nội giới nhiều hơn. Đó là sự an vui của tâm hồn thắng vượt được những đam mê bất chính, thản nhiên trước sự vật lộn quay cuồng của nhân thế để chiếm hữu và hưởng thụ. Khi những hoạt động như thế làm cho lòng mình trở nên u mê mờ tối và khát vọng không cùng. Mà không phải hạnh phúc đó ngày sau mới đến. Nó đến ngay từ đời này, khi người ta rập khuôn đời mình theo lời dạy của Chúa cứu thế. Đối với những ai không tin nhận người, thì chẳng thể nói gì hơn với họ được nữa. Vì thế, nếu muốn bàn luận về hạnh phúc theo tinh thần tám mối phúc thật, thì điều kiện cần thiết là phải có đức tin. Vậy, theo người Công giáo, thì hạnh phúc là sống tinh thần tám mối phúc thật ngay ở đời này, bằng cách noi theo đời sống gương mẫu của Chúa cứu thế. Tùy theo sự rập khuôn với cuộc đời đó mà con người đạt tới sự trường sinh vĩnh cửu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết của linh mục Đỗ Xuân Quế về hạnh phúc. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Vài suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài Thiên Chúa là tình yêu. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mới gửi thông điệp đầu tiên của triều đại Ngài cho toàn thể hội thánh. Thông điệp mang tựa đề Thiên Chúa là tình yêu. Đây là một lời Chúa trích từ thư Thánh Gioan Tông Đồ, thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4 câu 8. Thông điệp này đã mang lại cho tôi một niềm vui lớn lao. Tôi xin được chia sẻ đôi chút với tâm tình cảm tạ Chúa và biết ơn Đức Thánh Cha. Cuộc sống hôm nay càng ngày càng đón nhận nhiều thứ mời gọi, như mời gọi của tiền bạc, của địa vị, của tình yêu, của hưởng thụ, của quyền chức, của các thứ sang trọng. Các thứ mời gọi này tạo nên trong phần đông một tin tưởng nào đó rằng chính các thứ ấy là cội nguồn hạnh phúc. Hãy đi theo hướng đó, hãy giao ước với sức mạnh ấy, hãy trầm mình vào dòng văn minh đang lôi cuốn lịch sử. Mặc dù các thứ như thế chỉ là những hệ thống xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa, mong manh, nhưng không thiếu người vẫn đua nhau chạy theo. Kết quả là cuộc sống nơi nhiều người đang trở nên trống vắng. Họ thiếu chiều kích thiêng liêng. Hơn nữa, một hiện tại quay cuồng đang đẩy con người mù quáng xuống vực thẳm tương lai vô đạo đức, phá hoại phẩm giá con người, lật đổ trật tự xã hội lành mạnh. Chính trong hoàn cảnh này, Đức Thánh Cha đã đánh thức nhân loại bằng một lời Chúa mang sức cứu độ, Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa tình yêu mới chính là cội nguồn của hạnh phúc thật sự vững bền. Hãy đi về hướng Thiên Chúa là tình yêu, hãy ở lại với người, hãy sống với một giao ước mới. Từ đó sẽ thành hình một nền văn minh tình yêu, và từ đó người ta có thể cảm nhận được phần nào về nước Thiên Chúa. Nước ấy đang khởi sự ngay ở trần gian này và trong thời gian này. Trong nước trời ấy, mọi người sẽ là anh em, được gọi Thiên Chúa là cha của mình. Khi xác tín đó thực sự được nội tâm hóa và thực sự sống động, thì chắc sẽ giảm bớt được rất nhiều những ghen tương, tranh chấp tại nhiều nơi theo đạo. Thậm chí cũng có thể đã không xảy ra một số cuộc chiến tranh thảm khốc, đáng tiếc trong quá khứ do xung đột đức tin. Khi tôi được phép gọi Thiên Chúa là cha, mà là cha tình yêu, thì tất nhiên mọi tư tưởng, lời nói và hành động của tôi đều phải dựa theo những tiêu chuẩn của Thiên Chúa tình yêu. Những tiêu chuẩn ấy đã được Chúa Giêsu truyền dạy và nêu gương. Nhưng, muốn hiểu đúng các tiêu chuẩn ấy, tôi phải biết lắng nghe Chúa Thánh Thần. Thế nhưng, phương tiện quan trọng đó xem ra đang bị lãng quên tại nhiều nơi trong hội thánh. Chúng ta đang chứng kiến đây đó một cảnh mị dân chiều theo dư luận ồn ào, xa phúc âm. Chúng ta đang chứng kiến đó đây cảnh song hương cho các thần tượng thù địch với tin mừng. Chúng ta đang chứng kiến nơi này chỗ nọ, cảnh tự tôn tự phụ, đề cao ý riêng mình, trong cả các lĩnh vực tu đức, sống đạo và truyền giáo. Trước nguy cơ trên đây, Đức Thánh Cha nhắc nhở, Thiên Chúa là tình yêu. Chúa không cho phép ai muốn sống sao thì sống, nhưng phải sống theo tình yêu. Tình yêu chân chính có luật riêng của nó. Tình yêu Thiên Chúa có đường lối tiêu chuẩn được thể hiện nơi Chúa Kitô. Đoạn thư Thánh Gioan dưới đây cho thấy phần nào. Tình yêu Chúa đối với chúng ta được biểu lộ thế này. Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa trước, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Trích thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4, câu 9 đến câu 10. và câu 11 tiếp sau. Anh em rất thân mến, nếu Thiên Chúa đã thương yêu chúng ta như thế, thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau như vậy. Như vậy, tiêu chuẩn các liên đới trong đời sống của chúng ta là yêu thương nhau, như Chúa đã yêu thương ta. Đó là một tình yêu phục vụ, dấn thân, hy sinh, quên mình. Mới rồi, nhân ngày Thầy Thuốc 27 tháng 2 năm 2006, báo Thanh Niên số 58, ra ngày thứ hai, trong mục Chào buổi sáng, chuyện tử tế, tác giả Xuân Hòa mở bài như sau. Cách đây hơn 20 năm, tại khu điều trị Phong ở Quy Hòa, Quy Nhơn, đoàn làm phim chuyện tử tế gặp mặt đông đảo các thầy thuốc và hỏi, thưa các thầy thuốc, ở đây ai là người tận tâm chạy chữa, chia sẻ với người hủi? Trả lời, các bà xưa, chuyện đó phải kể đến các bà xưa. Đọc mấy dòng trên, tôi rất vui mừng. Niềm vui của tôi là thấy các thầy thuốc và đồng bào ở trại Phong Quy Hòa đã nhận định các nữ tu phục vụ tại đó theo một tiêu chuẩn đạo đức rất đáng mến mộ. Tiêu chuẩn đó là yêu thương, dấn thân, hy sinh cho những bệnh nhân đau khổ. Tôi thấy con người thời nay rất coi trọng cuộc đời dấn thân như thế. Đức ái là một dấu ấn trở thành tiêu chuẩn để tôn vinh con người phục vụ. Mẫu tin trên đây gợi ý cho tôi nghĩ tới việc sống đức tin tại Việt Nam hôm nay. Nếu đức tin không được phiên dịch sang đức ái, mang thánh giá hy sinh, thì sẽ khó làm chứng được cho một nền văn minh tình yêu, nơi những người con của Thiên Chúa là tình yêu. Thông điệp của Đức Thánh Cha đang thúc đẩy chúng ta đi sâu hơn vào cội nguồn hạnh phúc và đi sát hơn với phương tiện phục vụ của đời ta. Cội nguồn đó là Thiên Chúa tình yêu. Phương tiện phục vụ đó là tình yêu hy sinh quên mình. Việc đi sâu đi sát trên đây sẽ không dễ nếu thiếu sự gắn bó với Chúa, nếu thiếu sự khiêm nhường và cậy nhờ vào ơn Chúa. Càng đi sâu đi sát, chúng ta càng thấy giá trị thực của mỗi người tùy thuộc phần lớn vào cái tâm. Vì thế, việc dạy đạo, việc sống đạo, việc truyền đạo sẽ phải chú ý nhiều hơn đến cái tâm. Một cái trí thông minh, lạnh lùng sẽ không bằng một cái tâm nhạy bén, thương cảm, dấn thân. Trong huấn luyện, cần phát triển cân đối cái trí đồng thời với cái tâm. Với vài sắc tính như trên, tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa vì thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Đồng thời cũng xin ca ngợi việc làm sáng suốt của Đức Thánh Cha, người đã biết cộng tác khôn ngoan với Thiên Chúa tình yêu trong việc lãnh đạo hội thánh giữa thời buổi phức tạp đầy khó khăn này. Rất mong mọi người chúng ta sẽ áp dụng thông điệp này vào đời sống.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tình yêu không sợ hãi, Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Cuốn sách nhan đề Tình yêu chối bỏ sợ hãi, bác sĩ Jampolsky viết, nếu người ta tưởng mình là người khùng, thì đó là hậu quả của sự ngộ tin, không có minh chứng. Thực ra nếu một người lớn lên trong sự sợ hãi vì quá khứ tiêu cực của họ, thì chắc chắn tương lai của họ cũng sẽ được nuôi dưỡng bằng sự sợ hãi, trừ khi họ quyết giành lại tự do để tự mình thay đổi cách nhìn. Lý do chính là trí nhớ chúng ta đã hằn sâu sự sợ hãi và đau khổ, vì thế chúng ta cảm thấy mình mỏng giòn, dễ thất vọng. Sự mỏng giòn này khiến chúng ta muốn giành lại quyền điều khiển mình và tự vẽ cho mình một tương lai với bất cứ giá nào. Bác sĩ Jampolsky tiếp tục, tôi đã sinh trưởng trong một gia đình mà thái độ sợ hãi lúc nào cũng chiếm ngự. Lý thuyết sống của tôi là rí vắng thật đáng sợ, hiện tại kinh khủng, và tương lai sẽ trở lại còn thảm hại hơn thế nữa. Lẽ đương nhiên, tất cả anh em chúng tôi cảm nghiệm đúng như thế, vì mọi người có cùng một lý thuyết sống như trên. Triết lý của nhiều người là sự tức giận, bực bội xảy ra cho tôi vừa người ta làm hại tôi. Vì thế tôi có quyền chống lại, và tôi có quyền bảo vệ cá nhân mình. Nếu chúng ta muốn, chúng ta có thể thay đổi triết lý sống trên. Và để chúng ta thành công, chúng ta cần có cái nhìn mới mẻ về từng sự kiện và giá trị mà chúng ta đã có trong quá khứ. Nói thế có nghĩa là chúng ta ngừng tất cả những gì thuộc về sợ hãi, tức giận, nổi nóng, hối hận hay đau khổ mà hiện giờ chúng ta đã vô tình đưa vào hiện tại và tương lai. Với lời tự nhủ, tôi quyết định nhìn sự kiện khác biệt. Có nghĩa là tôi quyết tâm xóa sạch rĩ vãng, không nghĩ tương lai, và chỉ chú tâm vào cảm nghiệm hiện tại và bây giờ. Và các bạn thân mến, một người có tâm bệnh thú nhận, cả đời tôi hành động như người máy, tôi phản ứng lại những hành động họ nói hay làm. Chỉ bây giờ tôi mới hiểu rằng tôi có thể hành động khi tôi tự mình quyết định. Tôi muốn lấy lại tự do bằng cách tập dùng sức mạnh của sự quyết định và nhìn mọi người, mọi hoàn cảnh bằng tình yêu thay vì sợ hãi. Cuộc sống không có ý muốn làm chúng ta sợ hãi, mà chỉ muốn chúng ta thấu hiểu nó mà thôi, bà Marie Curie đã nói. Tác giả khác tự thuật, tôi từng sống trong nỗi sợ triền miên, sợ phải mất đi những gì mình đang có, sợ chẳng bao giờ mình đạt được những gì mình ao ước. Sẽ ra sao nếu trên đầu tôi chẳng còn sợi tóc nào? Sẽ ra sao nếu tôi chẳng bao giờ có được một ngôi nhà tươm tất? Sẽ ra sao nếu răng rắc của tôi bỗng hóa ra phục phịch, mất đi vẻ hấp dẫn? Sẽ ra sao nếu tôi mất việc? Sẽ ra sao nếu tôi bị tật nguyền và không thể cùng chơi bóng với các con? Sẽ ra sao nếu tôi già yếu và chẳng thể cảm nhận đầy đủ và không có ích gì cho những người chung quanh? Nhưng cuộc sống luôn ưu ái những ai biết lắng nghe, và giờ đây tôi mới hiểu. Nếu trên đầu tôi không còn sợi tóc nào, tôi sẽ cố gắng để trở thành một kẻ hói đầu giỏi nhất. Và tôi sẽ biết ơn, cái đầu trơ chân tóc của mình vẫn nảy sinh những tư tưởng mới. Ngôi nhà không làm cho người ta hạnh phúc. Trái tim đau khổ đâu thể thỏa lòng mong một ngôi nhà rộng lớn, trong khi trái tim tràn ngập niềm vui sẽ mang hạnh phúc phủ đầy bất kỳ ngôi nhà nào. Nếu tôi dành thời gian để hoàn thiện tâm hồn, tình cảm và trí tuệ của mình, thay vì chỉ chăm chăm trau chuốt hình thể bên ngoài, thì tôi sẽ đẹp hơn lên mỗi ngày. Nếu không ai nhận tôi làm việc, tôi sẽ làm những việc mà mình thích. Trên đời này, liệu sánh được với sự tự do thể hiện mình không? Nếu vì tàn tật mà tôi không thể dạy con cách đá bóng, thì tôi sẽ có nhiều thời gian để hướng dẫn nó cách xử trí những đường bóng hiểm hóc của cuộc đời. Điều này có ích cho chúng hơn. Còn nếu như tuổi tác lấy đi sức khỏe, khả năng, bén nhạy và thế lực của tôi sẽ trao tặng những người chung quanh mình sức mạnh của niềm tin, sự sâu sắc của tình yêu và sự trẻ trung của một tâm hồn đã được định hình của bao chông gai cuộc đời. Thank you. vị và các bạn thân mến, dù số phận tôi có phải hứng chịu những mất mát đau thương, những thất vọng đắng cay, ê chề đến đâu chăng nữa, tôi vẫn sẽ đương đầu với từng thử thách bằng tất cả nghị lực và bản lãnh của mình. Vì cuộc sống đã ban cho tôi nhiều món quà, mà mỗi món quà mất đi, tôi sẽ được đền bù bằng 10 món quà khác. Suy nghĩ đó giúp tôi luôn tự tin và yêu đời hơn. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường nói có tật có tài. Các nhà khoa học đang cố gắng tìm hiểu định luật ấy. Theo một giả thuyết rất được chú ý, các thiên tài thường là những người mắc phải một căn bệnh đặc biệt nào đó. Nhưng chính căn bệnh này lại là yếu tố tác động họ có những khả năng phi thường. Thuyết này lần đầu tiên được nhà di truyền học người Nga là ông Vladimir Fomin công bố vào đầu thế kỷ 20. Nhà khoa học này nhận thấy rằng những tên tuổi lớn trong khoa học và văn chương như Isaac Newton, Charles Darwin, Cristoforo Colombo, Galileo, Voltaire đều là những người mắc bệnh đau khớp. Ông Fomin đưa ra giải thích như sau. Bệnh đau khớp thường gây ra một lượng axit uric cao trong máu, và loại axit này là tác nhân kích thích bộ óc làm việc mạnh mẽ. Thành phần của axit uric cũng tương tự như thành phần của caffeine, vốn là những chất kích thích có trong cà phê và trà. Theo ông Fromon, hiện tượng nhiều uric acid trong máu không chỉ giúp tăng khả năng nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, mà còn thúc đẩy các nhà hoạt động xã hội, nghệ thuật, văn chương phát triển. Danh sách những người chịu ảnh hưởng của bệnh viêm khớp còn bao gồm các danh họa như Michelangelo, Rembrandt hay nhạc sĩ tài ba Beethoven. Một chứng bệnh khác cũng được một số nhà khoa học xem là có liên quan đến sự ra đời của các thiên tài là hội chứng Marfan. Bệnh này rất dễ nhận thấy. Tầm vóc người thì cao lớn, nhưng thân mình lại ngắn, tay và chân dài quá khổ, mặt lại dài. Tuy nhiên, những người dị hình dị tướng này lại rất tài giỏi. Đó là trường hợp của Newton, Darwin, Colombo hay Galileo. Các nhà nghiên cứu cho rằng, có đặc trưng lạ lùng này là do những biến thể đặc biệt của cơ thể con người dưới tác động của hội chứng Marfan. Nhiều nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng, chính sự biến đổi như vậy đã mang lại cho thế giới nhiều nhân vật xuất chúng. Người ta nêu ra ba trường hợp tiêu biểu sau đây. Trước hết là Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln vào thế kỷ thứ 19. Ông có khuôn mặt dài và hẹp khá đặc biệt. Xuất thân là một người thợ khắc gỗ. Sau đó nhờ nghị lực, ông đã trở thành luật sư, rồi Tổng thống Mỹ. Ông có năng lực làm việc phi thường, khả năng phán đoán chính xác và lòng dũng cảm cao độ. Người thứ hai là nhà văn nổi tiếng người Đan Mạch, Hans Christian Andersen, cũng sinh vào thế kỷ thứ 19. Ông vốn là con trai của một người thợ đóng giày nghèo khổ, mồ côi từ nhỏ. Andersen bắt đầu đi học rất muộn, và mãi đến năm 23 tuổi mới vào đại học. Ông nổi tiếng qua những câu chuyện cổ tích làm say mê cả trẻ em lẫn người lớn. Khuôn mặt của ông cũng có nét nhỏ hẹp của những người mắc hội chứng Marfan. Người thứ ba là Tổng thống Pháp Charles de Gaulle, mất vào năm 1970. Ông là một vị tướng nổi tiếng trong đệ nhị thế chiến, và về sau trở thành Tổng thống, ghi đậm dấu ấn trong lịch sử chính trị Pháp trong giai đoạn hậu chiến. Ông có tầm vóc cao lớn hơn tất cả bạn bè, nhưng bờ vai lại hẹp và có hình góc nhọn rất đặc biệt. Cả ba nhân vật lỗi lạc trên đây đều mắc hội chứng Morphon. Trong máu của những người mắc chứng này, có một tố chất đặc biệt kích thích sự hoạt động cao của trí óc. Ngoài ra, một đặc điểm khác của những người mắc hội chứng này là họ có óc hài hước đặc biệt. Quý vị và các bạn thân mến, tật và tài đi với nhau. Sự giải thích trên đây của khoa học xem ra có thể thỏa mãn được phần nào sự khao khát hiểu biết của chúng ta. Tuy nhiên, dù không có kiến thức khoa học, dân gian vẫn có thể suy luận từ định luật bù trừ của cuộc sống. Mất mát trên phương diện này, người ta cố gắng vươn lên ở một điểm khác. Các tín hữu Kitô thì lại được mời gọi nhìn vào mọi sự dưới ánh sáng phục sinh. Trong ánh sáng phục sinh, người có niềm tin không nhìn mọi bất trắc khổ đau như một mất mát, mà như khởi đầu của những ân ban và cơ may tốt hơn. Như một nhân vật trong cuốn phim ca nhạc nổi tiếng là Tiếng Âm Nhạc đã nói, khi Thiên Chúa đóng cánh cửa chính, thì ở những nơi khác trong nhà, Ngài lại mở ra những cánh cửa sổ. Có trải qua đau khổ mới đi vào vinh quang. Phục sinh cũng là định luật của cuộc sống. Đau khổ, rủi ro, thất bại không phải là tiếng nói cuối cùng trong cuộc sống. Xuyên qua những mất mát ấy, Thiên Chúa lại chuẩn bị cho chúng ta những cơ may tốt đẹp hơn. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin chiếu rọi ánh sáng của Chúa vào mọi biến cố của cuộc sống chúng con. Để giữa những khốn khổ trăm bề của cuộc sống, chúng con vẫn luôn tiến bước trong tin yêu và hy vọng.
Con hãy nhớ rằng đứng như Chúa Kitô từ trong kẻ chết. Nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ sống với Ngài. Nếu ta cùng đau khổ với Ngài, ta sẽ sống chỉ với Ngài.
Ưu phiền của ta ở nơi Ngài, hoang lạc của ta cũng nơi Ngài. Tin tưởng của ta ở nơi Ngài, tình của ta cũng nơi Ngài.
Con hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô từ trong kẻ chết Ngài đã phục sinh. Chúa là ơn cứu độ chúng ta, Chúa vinh quang muôn đời của ta.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.